Quyền tài, chương 1315, bác sĩ Đồng, góc truyện audio.com. Buổi sáng, trời đã sáng, bệnh viện phố Hòa Bình, trong phòng giải phẫu không có cửa sổ nên tối đen, Đồng Học Bân ngồi trên một cái ghế ngáp ngáp mở mắt ra tỉnh dậy, vô thức duỗi lưng một cái, một tia sáng mơ hồ tiến vào nhãn cầu, Đồng Học Bân nghi hoặc nhìn trái phải một chút, lại nhìn trên người một cái, không nhịn được vỗ trán của mình, lấy điện thoại ra nhìn, trời, đều 7 giờ sáng rồi. Mình ngủ gục, ban đêm sau khi giải phẫu thì ngủ. Hắc, sao cũng không ai gọi vậy hả? Ngẫm lại mình cả đêm đều ngủ trong phòng giải phẫu, ngay cả là can đảm của Đồng Học Bân cũng thấy được có chút âm trầm, coi chuyện này ầm ĩ kia. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng giải phẫu bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người y tá đi đến, cạch một tiếng, mở đèn. Bên trong nhất thời sáng rực chiếu vào con mắt của Đồng Học Bân. Cô y tá cách Đồng Học Bân cũng khoảng 2 mét, đột nhiên thấy một người đứng ở trước mặt y tá hoảng sợ a một tiếng, ngài tỉnh dậy rồi. Đồng Học Bân ừ một cái, xin lỗi, ngủ lâu như vậy. Tiểu y tá nói, vốn đang muốn gọi ngài, không còn sớm nữa, vừa nhận được điện thoại, một hồi còn có một ca giải phẫu gấp cho nên phòng giải phẫu phải sớm chuẩn bị. Đồng Học Bân chỉnh sửa quần áo, được các người bận đi. Cô y tá dẫn đường nói, bác sĩ Đồng, mời ngài bên này, tôi mang ngài đi phòng bệnh của thầy Tôn, trên lầu 3. Bác sĩ Đồng, Đồng Học Bân đổ mồ hôi một chút, xua tay nói. Bác sĩ cái gì, tôi không phải bác sĩ. Cô y tá ngọt ngào nở nụ cười một chút, ngài quá khiêm tốn, bác sĩ ngoại khoa đứng đầu trong nước đều làm không được ca giải phẫu này còn ngài thì thành công, ngài không phải bác sĩ thì ai là bác sĩ. Đồng Học Bân nói, đừng gọi như thế, cô y tá hơi trầm ngâm, vậy tôi gọi ngài là thầy Đồng. Đồng Học Bân nói, thầy Tôn khôi phục thế nào, tỉnh dậy chưa, lúc 6 giờ đã tỉnh, đài truyền hình Kinh Thành đều đến. Cô y tá nói, Đồng Học Bân theo cô ấy đi ra phòng giải phẫu, híp mắt thích ứng tia sáng bên ngoài. Đài truyền hình cũng tới, cô y tá gật đầu nói, đúng vậy, thầy Tôn từ trong tay đám lưu manh cứu học sinh ra, sau khi bị đâm cũng không ngã xuống. Còn che chở bọn nhỏ chiến đấu với đám lưu manh, làm cho bọn xấu sợ hãi bỏ chạy, điểm này người bình thường không làm được. Người của đài truyền hình ban đêm đã tới rồi, đúng có người của vài một tòa soạn cũng đều chờ từ hơn nửa đêm, còn đang làm phỏng vấn với đồng sự của thầy Tôn và học sinh. Cuối hành lang, hai người xoay người lên lầu. Trên đường một người bác sĩ nhìn thấy Đồng Học Bân, đứng lại, nhìn về phía y tá hỏi. Đây là bác sĩ Đồng. Cô y tá lập tức ừ một cái, đúng vậy. Ông bác sĩ cười ha ha cầm tay của Đồng Học Bân, trong ánh mắt mang theo chút khách khí và tôn kính, xin chào, anh là người của bệnh viện nào? Đồng Học Bân cũng nắm tay với ông ta, tôi thật không phải bác sĩ. Bác sĩ cho rằng hắn không muốn nói, cũng cười cười, không hỏi nhiều. Đơn giản khách khí hai câu, Đồng Học Bân mới tiếp tục theo y tá lên lầu, bất quá lại có rất nhiều y tá đều chào hỏi Đồng Học Bân. Bác sĩ Đồng, buổi sáng tốt lành bác sĩ Đồng. Đồng Học Bân bất đắc dĩ, cũng có chút mặt đỏ. Chỉ biết nửa vời, bác sĩ cái gì? Cô y tá ở bên cạnh cười nhẹ giải thích nói. Ngày hôm qua ngài làm ca giải phẫu kia thật sự quá đẹp, bác sĩ Trương và bác sĩ Lý bọn họ làm xong giải phẫu sau khi đi ra tôi nghe thấy bọn họ hối hận lúc. Góc truyện audio.com, đó không có ghi hình lại, không đem phẫu thuật vài giây ghi lại, mấy người bác sĩ hối hận một cả đêm, sau đó bệnh viện từ trên xuống dưới cũng đều nghe nói ngài một giây đồng hồ khâu lại 700. Đều rất bội phục ngài, Đồng Học Bân bật cười nói. Còn ghi hình, thôi đi, cô y tá nói, nếu như ghi hình, lần giải phẫu này đều có thể làm tư liệu sách giáo khoa. Đồng Học Bân trong lòng nói may mà không ghi, chính hắn là y thuật gì hắn còn không biết sao. Mới hai ngày nay xem vài quyển sách mà thôi, đến lúc đó sẽ bị lộ chắc. Lầu 3, khu dưỡng bệnh, có thể là sự tích cứu người của Tôn Khải cảm động không ít người, bệnh viện cũng rất coi trọng, cố ý an bài cho hắn một phòng một người giám hộ. Bác sĩ Đồng, tới rồi. Cũng là phòng này, đúng vậy, vậy tôi đi về trước còn có giải phẫu chuẩn bị. Tốt, cảm ơn dẫn đường, cô bận của cô. Đẩy cửa, đẩy không ra, từ trước cửa sổ nhỏ có thể thấy Tôn Khải và Tôn Phụ Tôn Mẫu nằm bên trong, Tạ Tĩnh cũng ngồi ở một bên, không nghe được đang nói cái gì. Tích tích tích, Đồng Học Bân nhấn chuông. Bên trong nhất thời đi tới một người y tá, sau khi thấy Đồng Học Bân sừng sốt một chút, lập tức mở cửa nói. Ngài là bác sĩ Đồng sao? Mời đến, Tôn Khải còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, bình thường là sẽ không cho đi vào, người nhà đều phải khống chế thời gian thăm bệnh, bất quá Đồng Học Bân hiển nhiên ngoại lệ, bởi vì ca phẫu thuật này trên cơ bản cũng là Đồng Học Bân một người làm, lại còn là thân hữu của thầy Tôn, đương nhiên là có quyền lợi thăm bệnh. Cửa đóng lại, Đồng Học Bân thấp giọng hỏi, thế nào? Y tá nói, tình huống rất ổn định, huyết áp tim đập cũng bình thường, người bị thương tỉnh lại vào lúc 6 giờ sáng, bác sĩ Trương đã cho giảm thuốc. Giọng điệu của y tá, hình như là đang báo cáo với bác sĩ bệnh viện, hiển nhiên không đem Đồng Học Bân là người nhà bệnh nhân, mà coi hắn là bác sĩ. Tả Tĩnh đã thấy hắn, anh rể. Chị Tôn Khải vội đứng dậy nói. Cậu tỉnh dậy, Đồng Học Bân cười nói. Vừa tỉnh, các người sao không gọi. Sau khi giải phẫu y tá đã bảo anh. Tả Tĩnh nói, nhưng lây anh vài cái anh cũng không tỉnh, đều biết anh quá mệt mỏi, nên không quấy rối. Dừng một chút, Tả Tĩnh hỏi ra nghi hoặc cô ấy nghẹn cả buổi tối, anh rể, sao anh? Sao anh đột nhiên biết y thuật? Đồng Học Bân nói, tôi vẫn biết mà, anh không phải biết trung y sao? Em nghe chị em nói qua. Tả Tĩnh nói, Đồng Học Bân ho khan nói, tây y cũng biết một chút ai, đều không khác biệt lắm. Tả Tĩnh choáng váng nói, cái gì mà không khác biệt lắm? Tây y và trung y kém xa, hơn nữa giải phẫu ngoại khoa. Em chưa từng nghe anh nói qua anh hiểu những cái này. Đồng Học Bân hàm hồ nói, hiểu sơ sơ mà thôi. Tả Tĩnh cười khổ nói, anh hiểu cũng nhiều lắm, hình như sẽ không có cái gì ngài không hiểu vậy. Tôn Khải nằm trên giường cũng suy yếu mở mắt ra nhìn hắn, Đồng ca. Đồng Học Bân gật đầu một cái, được không? Ừm, tốt hơn nhiều, cảm ơn anh. Tôn Khải hiển nhiên biết là Đồng Học Bân làm phẫu thuật cho hắn. Đồng Học Bân nói, cảm ơn cái gì, người một nhà còn nói khách khí. Em đừng nói, nằm nghỉ ngơi đi, nhìn em không có việc gì anh cũng yên tâm. Lúc này, Tôn Mẫu bắt đầu ôm tay của Đồng Học Bân, đỏ mắt nói. Cảm ơn, Đồng Học Bân nhanh chóng đỡ bà ấy, dì cũng đừng khách khí, ban đêm dì đều ngất xỉu đi một lần, đừng quá kích động, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bất quá, góc chuyện audio.com, Tôn Mẫu không nghe Tôn Phụ cũng vậy, kéo Đồng Học Bân liên tiếp nói cảm ơn. Không lâu sau, y tá phía sau nói, quấy rối các vị một chút, thời gian thăm bệnh đã hết, bằng không các người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Một hồi bệnh nhân còn có kiểm tra, Đồng Học Bân nói, được chúng tôi đi. Y tá nói, cũng không vội, vậy tôi đi ra ngoài lấy thuốc trước, có việc các người cứ gọi. Tôn Mẫu nói với con trai, Tiểu Khải, vậy con nghỉ ngơi nha, mẹ ở bên ngoài chờ con. Tôn Khải nói, mẹ với ba và chị, đều quay về đi, đi đi con không sao. Tả Tĩnh nói, dì, chú, các người đều quay về đi cả một đêm không chợp mắt, con ở lại với Tiểu Khải là được, thân thể của hai ngài lúc đầu đã không được, đừng làm cho hai ngài mệt suy sụp. Chị Tôn Khải nói, một mình em không được chị cũng ở lại. Đang nói chuyện y tá mới đi ra lại mở cửa trở về quay vào bên trong nói. Bên ngoài có một vị hạ diễm chân hạ nữ sĩ tới thăm bệnh, là thân thuộc của các người sao? Hạ nữ sĩ, hạ diễm chân, Tả Tĩnh kinh ngạc ngây ngốc, Tôn Khải nhất thời cũng khẩn trương lên, thân thể đều căng cứng. Tôn Phụ Tôn Mẫu cũng không rõ, nhìn về phía Tả Tĩnh nói. Tiểu Tĩnh, làm sao vậy? Tả Tĩnh thấp giọng nói. Mẹ con tới, hả, mẹ con, người Tôn gia cũng hít vào một hơi, bọn họ sớm nghe con trai nói, nhà của Tả Tĩnh không phải nhà bình thường, đều là làm quan, hơn nữa tất cả đều là đại quan, cũng biết cha mẹ Tả Tĩnh và người trong nhà vẫn đều phản đối Tiểu Tĩnh cùng một chỗ với con trai bọn họ, vì thế, lúc trước ba mẹ Tiểu Tĩnh còn đi qua quan hệ đem Tôn Khải từ trong trường học đá ra, nếu không phải anh rể của Tiểu Tĩnh hỗ trợ, Tiểu Khải đã không thể làm thầy giáo được nữa. Tôn Mẫu nói, cái này, Tôn Phụ lập tức nói. Con mau trở về đi Tiểu Tĩnh, mẹ con khẳng định là tới tìm con. Con không đi, Tả Tĩnh khẽ cắn môi, quay lại y tá nói. Để cho mẹ tôi vào đi, cảm ơn. Y tá thấy là người nhà cũng không có hỏi, sau khi rời khỏi đây thì cho người vào, đóng cửa lại cho bọn họ. Người vào chính là Hạ Diễm Chân. Đồng Học Bân liền nói. Thím lớn, Tiểu Bân cũng đến à. Hạ Diễm Chân gật đầu với hắn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tả Tĩnh, lại nhìn người của Tôn Gia và Tôn Khải một chút. Mọi người của Tôn gia có chút co quắp, cái này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mẹ của Tiểu Tĩnh, cũng nghe nói mẹ Tiểu Tĩnh là quan lớn cấp phó bộ. Tôn Mẫu vội vàng đẩy Tả Tĩnh, Tiểu Tĩnh, mau cùng mẹ con trở về đi, nhanh, Tiểu Khải có gì chú lo rồi, con cũng cả đêm không ngủ. Tả Tĩnh không nghe, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Hạ Diễm Chân. Bởi vì Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Chân hai vợ chồng mạnh mẽ phản đối chuyện của cô ấy và Tôn Khải, quan hệ của Tạ Tĩnh mấy tháng nay cùng trong nhà vô cùng kém, ngay cả nhà đều rất ít trở về. Tôn Phụ cũng nói, Tiểu Tĩnh, trở về đi. Nhưng lúc này, Hạ Diễm Chân nói, Tiểu Khải vừa thoát khỏi nguy hiểm, bệnh tình vẫn chưa ổn định, để cho Tiểu Tĩnh ở lại đi, con bé còn trẻ, tinh lực cũng đủ, ngủ ít một chút cũng không có gì. Dứt lời, đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, vỗ bàn tay của Tôn Khải, Tiểu Khải, dì đến thăm con, dì cũng vừa nhận được tin tức lúc sáng sớm, tới gấp nên không mua được gì, con cảm giác thế nào? Tả Tĩnh sửng sốt, người của Tôn gia cũng không ngờ rằng mẹ của Tiểu Tĩnh lại là cái thái độ này. Cách chương.